Đọc đến đây chúng ta mới thấy rõ, như nãy tôi đã nói, nguyên lý là một, cần phải thực hành, cần phải trở về với sự quân bình thanh tịnh của chính mình. Tới đây tôi thanh tịnh, tới đây để tôi tìm cái gì mà tôi không thể làm được, tôi học, học cái đó, chứ không phải tôi học cái mà tôi làm được. Tôi làm được ở nhà, tôi làm được rồi, mà cái tôi làm không được, tôi phải tìm. Hỏi ở nhà làm gì? Ở nhà tôi nấu ăn, tôi làm bếp. Nhưng mà tới gặp mấy người đạo nó chưa biết nấu ăn mà chưa biết làm bếp. Tôi là người nấu ăn, tôi làm bếp mà tôi lên tôi nói tôi nói chị chưa biết nấu ăn mà chưa biết làm bếp. Thật ra, họ nói mà thằng bé áo là phải có thể ra xào. Chị nấu cái gì? Tôi nói hai món xào, món canh. Đó không? Tôi với chồng tôi ăn thôi, hai món xào, món canh. Tôi biết nấu không? Chưa biết nấu. Mà cũng chưa biết ăn hết. Thật thiệt. Gặp người đạo người ta nói chưa biết nấu cơm mà chưa biết ăn. Hỏi tại sao chưa biết không? Vì con chưa biết vận dụng sáng suốt của con. Con nấu cơm mà con không sửa được tâm. Cơm ở đâu? Khi con nấu cơm con hiểu cái cọng lúa ở đâu có. Sự quy tụ của tất cả càn khôn vũ trụ kết thành hột lúa để hy sinh cho con. Bây giờ con mới học cái nghề nấu không à? Mà chưa hiểu nguyên căn của nó. Chưa hiểu cái sinh lực, sinh tồn đời đời của nó. Con chưa hiểu. Mà nấu nó mà không biết. Không khác gì người chết. Mua nó, cái người mua nó không xài nó. Mà người xài nó không biết nó là cái hộp. Thấy không? Ăn cơm mà không biết giá trị của cơm là chôn sống mình rồi. Cũng như một người chết nằm trong hòm mà không biết cái hộp. Người mua nó không xài nó. Thấy không? Người bán nó không xài nó. Mà người dùng nó không biết nó. Thấy không? Cho nên chúng ta chưa có mở trí. Tôi nấu được, tôi xào được, tôi nấu hai món xào. Tô canh hay lắm. Không có biết nấu. Khi mà biết được cái nguyên lý của một hộp gạo, rồi mới tìm ra nguyên lý của món ăn. Rồi tại sao tôi phải xào thành ra hai món xào, món canh để làm? Nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó mà tôi chỉ học cái chữ hòa. Nếu mà nó bất hòa là nghĩa món ăn tôi không đẹp. Món nào nó hòa với món nào chồng tôi mới chịu ăn. Thấy chưa? Cái đẹp của trời Phật nó ở trong cái thanh tịnh tâm hồn của con người. Không phải cái đẹp của trời Phật nhìn cái cảnh vậy là đẹp. Không. Nó hiểu chiều sâu của mọi việc. Chân lý cũng vậy. Lời minh triết khi người ta thoát ra đôi môi, mình nghe có cái âm thanh là nó quân bình không? Nó quân bình là nó truyền cảm với tất cả một người nói chuyện tới một tỷ người nghe. Và lời cho một lượt một tỷ người đồng thức. Cũng một câu nói thôi. Còn mình không biết đó, mình dũng về một tỷ câu nói, chỉ nói một tỷ người là mình chết mất rồi. Còn tầm một câu nói để cho một tỷ người thưởng thức, mà người nào cũng xài được. Đó là chân lý. Khi người đạt được quân bình thì mới nói được. Đạt được quân bình là tâm hồn ở đâu? Ở thiên đàng. Lúc nào ở trong cái giới thanh sạch, gọi bằng minh triết. Đó, cho nên muốn nhận định cái gì thật hay là cái giả, phải hiểu cái đường lối này mới nhận định được. Phải thức tâm, phải học hỏi, phải buông bỏ những cái gì mình đang nắm đây nè, không phải sự thật. Mình một tội hồn yếu ớt, bơ vơ, đang trôi dưới dòng sông, gặp gì bám lấy. Nó tươi mạnh chứ không có mạnh. Khi mà thả đi hết rồi mà đi được á, làm mạnh. Còn ôm mà đi không có mạnh. Không được ôm, phải thả đi. Cái tâm ta phải thả lắm. Tất cả bao nhiêu chuyện ở trần gian rác rến từ bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta ôm ấp trong lòng mà. Nó gom gọn chỉ có một chữ tham thôi. Cho nên ngày hôm nay, giờ phút này có tu có hành nhưng mà vẫn tham. Vì tiền kiếp đã gieo cho kiếp này tham, mà cái tham là đại quả. Tham thanh lọc, tham sự buông bỏ để trở lại với quân bình với chính mình. Cái tham đó là cái tham thăng hoa. Còn cái tham cố giữ là cái tham bị kẹt. không tiến, chắc chắn là không tiến. Bao nhiêu tiền của cũng không mua được một giọt biển chân lý. Chỉ có làm mới có, chỉ có hành mới tiến. Cho nên chúng ta đôn đốc với nhau, trao đổi với nhau để tâm thực hành mà tiến. Cho nên các bạn đừng có nghe những cái lý thuyết xui nữa, thực hành đi để tiến, nói đi để mở. Đó là thở chánh. Còn nghe mà nói lại đó là thở phụ rồi đi xuống luôn, không nghĩa lý gì hết. Thấy chưa? Thở chánh là phải nắm lấy kỹ thuật làm cho đàng hoàng, vô trong bếp tràn đây là đạo mà. Đâu phải tới đây mới học đạo, khi mà thức tâm rồi ở trong bếp cũng là đạo không. Củ cà rốt nói chuyện với mình được, cọng rau nói chuyện với mình. Nguyên năng thanh tịnh đời đời của nó còn ở trên mặt đất này, nó không bao giờ bị tiêu diệt. Mình nấu, mình ăn, mình nuốt, nhưng mà mình không có lấy được trả lại, vì cơ tiến hóa của nó bắt buộc phải qua mình và để nó được tiến. Phần thanh nó lên thanh, phần trượt nó phải quy về trượt. Giống nào ở theo giống ấy, không mất. Mà chúng ta nên chứ, bên này ăn này ngon quá, đã quá. Nhưng mà ông hiểu đang làm việc. Mình đang xuống đây học hỏi trong chương trình điện quả. Mà vạn linh nó đang mong được qua cái tiểu thiên địa này và được thăng tiến. Mình không hiểu chân lý đó. Mình ăn mà mình không hiểu. Chà, bữa này ăn bữa mắm này đã quá, này không biết cái gì. Dương tính, âm tính không bất minh, cái gì cũng bất minh hết rồi. Nhưng mà nó khoái sướng thôi. Rồi sau cái sướng là khổ là vì vậy. Ngược lại nó là khổ vì bất minh. Còn tu thanh tịnh nó minh. Khi chúng ta nhai một món ăn, nhai một chén cơm, cái ý chúng ta nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái nhai của ta là một cái chấn động lực để hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, quy về một. Vạn linh về đây là tiểu thiên địa rồi. Tiểu thiên địa này phổ hóa ra với đại thiên địa là một. Tại sao chúng ta không làm cái hành trình đó? Đắc đạo ngay trong bữa. Rất dễ. Nhai phải biết dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì luyện nó trước khi nhập, nó nhập đảng này thì nó là điều công bằng rồi. Nó mở cái thức hòa đồng. Khi nó nhập nội thì nó đã nhập cảnh là nó là biết cái ý thức hòa đồng rồi. Vô trong này lục căn lục trần nó dạy niệm cái nữa thì nó khai minh. Khai minh là đắc đạo chứ gì đâu. Đâu có phải chuyện khó. Thực tế hàng ngày của các bạn nhai cái gì các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một cử động ý niệm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên ý là chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn đâu thấy bơ vơ nữa. Đi tới đâu đem sự bằng an cho họ, đi tới đâu đem với mọi người vui không có buồn nữa. Cho nên cái đường tu nó rất dễ, trước mắt không à. Nhưng mà tại mình mà có mắt mình chứ không phải ông trời mà mắt. Ông trời cũng đặt luật ra rồi thôi. Đó, cứ việc đi. Đi sai là rắc chịu. Mà mình là người mà mắt mình. Mà ở đâu? Vì tứ quan là mắt, mũi, tai, miệng nó tỉnh. Mới chưa thấy mà. Nhưng mà cái thấy này, còn cái thức đó là mới là thấy hết. Nó ở trong. Mà sai cái ngoài á, nó bị lạc gì ở ngoài mà thôi. Vì lỗ tai nghe, vì mắt thấy. Cho nên chúng ta đóng cửa thế gian mà mở cửa thiên đàng. Nhắm mắt lại, sơ hồn, đóng cửa thế gian. Thì tự nhiên đóng cái chỗ này, nó co lưỡi răng kề răng, nó mở đâu? Nó mở cửa thiên đàng. Thì lúc đó chúng ta thấy hai chiều được. Mà phải nhàn hạ làm như vậy, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Thì chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó chi? Mở ra hết rồi. Nếu mà chúng ta không làm pháp luân thường chuyển, nó sân si, buồn tủi, giận hờn. Mà chúng ta mở ra thì nó mở gì? Đem cái thiên đàng xuống. Cái quả địa cầu, cái tiểu thiên địa này, những hành tinh này, nó phải là thiên đàng, là pháp luân thường chuyển, là cơ tạng trở nên thiên đàng. Đâu còn hơi thở nữa, làm đúng nó là ánh sáng. Cho nên con đường về thiên đàng rất ngắn gọn. Nhưng mà phải bỏ công. Tại sao phải bỏ công? Vì mình làm ô uế, mình làm cho mình dơ, không chịu làm cho nó sạch. Thì mình phải nhờ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ làm cho nó sạch. Thì nó đâu còn trượt nữa. nó dương quá, dù nó âm trong đó nó mà hít khí trời nó cũng thành dương quá hết. Thấy dương quá là nó giải tất cả những sự trần trược. Thấy không? Chuyện dễ lắm, nói ra dễ lắm mà tới hồi hành á là con ma làm miếng chặn đầu. Nếu ông Tám ông nói hay để làm chặt để nó mỏi vậy, nó mỏi. Đầu hẹn mai á, tối mai mới làm. À, rồi hít hai ba cái, nó buồn ngủ thôi tối mai tôi làm 12 cái cho ông Tám coi rốt cuộc làm được nó cái. À, nó làm cái nó buồn ngủ, nó hẹn nó làm 12 cái thôi tối mai con làm 12 cái cho ông Tám nghe. Nhiều khi nó hẹn đủ thứ, hẹn tôi nhiều lắm. Toàn là xạo không à. Xạo ai xạo nó, cứ nó gạt nó, mà nó làm đúng á nó cứu nó. Thấy chưa? À, đường dễ đi lắm, không có khó. Tôi làm cái gì trong thực tập tôi làm. Tôi cho quý vị uống viên thuốc tôi uống trước tôi mới ra sao. Đâu chắc nữa trách nhiệm. Tôi thử được rồi, uống đi không sao. Mình phải thử trước. Mà cái phương pháp công phu là tôi thực hành đứng đắn như vậy. Nó hồi trước tôi cũng bị nghĩa là những là thần thánh rồi tới nói lỗ tai ta là gì, tôi bác hết. Muốn ngon lành á ra ngồi trước mặt tôi đi. Nói chuyện. Ông là ông gì? Ngồi đây nói chuyện. Nhưng mà nói nhiều cái trúng. Ban đầu nói trúng tôi nói không, tin bây giờ là tin trúng nhưng mà sự thật chưa tin. Ông phải hiểu trước mặt. Nhưng Hoàng Thánh á hồi ở Việt Nam á là y tới trong tay tôi nói tiếng Tây không? Tao sẽ giúp mày. Hỏi giúp gì? Tôi đâu cần ông. Tôi mà. Tôi đâu cần ông. Ông nói mày không cần nữa. Mày không cần mày vô phòng mày thấy. Ở vô phòng coi. Ông nói mày cứ nhìn cái ổ khóa đó một cặp. Tầm mở cái ổ khóa ra. Tôi là hiếu kỳ. Tôi vô ngồi đi nhìn cái ổ khóa nó không mở. Tôi nói xạo. À. Mày nói xạo, mày ra lần trước, mày nhìn thằng cháu mày nó khùng. Thiệt, tôi ra tôi ngồi ở trên đỉnh, thằng nhỏ nó tới nó thăm thôi. Rồi tôi nhìn nó một cặp, cái nó nói ông voi cười, nó cười. À, tôi nói hay, cái này hay. Nhưng mà cũng chưa tin. Ông hỏi dễ mà còn chưa tin nữa. Bây giờ làm sao trị cho nó hết rồi tôi mới tin. Không được, kêu nó ra sao. Ông hô ba tiếng đi, ông lấy ba gáo nước rồi. Đổ đầu nó cho nó tỉnh. Nó dường đánh con. Mà mình đâu có đánh nó dìa mát ma dường đánh con. À. Rồi cái tôi nói. Cái đó cũng không phải hay. Cái đó cũng phải hay. Ông nói mày cũng xạo ha. Tôi nói không thấy mặt ông mà làm sao tôi tin. Rồi ông lấy cái khăn tắm đó. Ông nói choàng trước ngực tôi nè. Ông nói mày dòm trước ngực. Xoa ba cái vậy đó. Cái mặt y như Quan Thánh. Đỏ ao vậy. Mà tới lúc đó. Nên là, thôi mày cứ việc đi đi, mày không tin mày đi đi cũng được. Đi như Quan Thánh, đi từ ở ngoài bếp mà đi vô trong phòng mà đi như Quan Thánh. Tôi đừng cho, tao thấy mắc cỡ lắm, tôi đi điểu này kỳ quá, như tụi hát bội vậy. Vô ngồi cái thích, ngồi mạnh lắm. Ngồi khác hơn tôi, ngồi mạnh lắm, coi thế sao. Hỏi chứ mày tin chưa? Ừ, chưa. Cũng không tin. Bây giờ làm sao làm cho tôi chết được này. Ha, ông nói mày muốn chết thì dễ lắm, tao sẽ làm, dẫn lên lầu nằm. Thiệt, bóp cổ. Bóp cái hơi thở tôi còn như một sơ chỉ vậy. Tôi nói bóp cho chết luôn đi. Rồi ông nói, thương mà. Thương đệ tử lắm. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, ta sẽ phải bảo vệ đệ tử suốt đời. Cũng như gạt ra coi vậy. Trên đời này không có chuyện Quan Thánh mà để bảo vệ người phạm, không có vụ đó. Bây giờ ngon á, hiện lên. Tôi thấy thiệt. Nhà tôi ở có cái vết tường người dòm trước đó. Hiện ra một cái áo của Quan Thánh, áo xanh á, sau lưng nó không cho thấy mặt. Thấy sau lưng mặt rõ rệt như mình. Tôi nhìn một hồi rồi cái tôi thấy cái hình của tôi đó. Khắp chỗ nào cũng dán hình tôi hết á. Khắp năm châu đều có hình tôi hết. Cái hình mà kêu bằng bận quần cục mà ngồi thiền đó. Rồi bây giờ cái hình nó chạy khắp năm châu. Tôi thấy chỗ nào cũng dán hình tôi hết. Tôi nói bây giờ tôi tin. Nhưng mà ông nói chuyện với tôi ngồi đối diện với tôi không được là tôi xin nữa thôi, xin cho lưng thôi. Xin cho lưng thôi. Thì cái dụ hình tôi không tin, mà hồi đó tôi chưa có chụp. Sau tôi đi du lịch, tôi đi Pháp đó, ngồi ở chỗ giường bông đó, ông Liêm bắt tôi chụp, bắt tôi cởi hết trời áo, thì không, cởi hết áo trời lạnh mà cởi áo ngồi chụp, chụp cho nó mới có cái hình đó. Rồi từ cái hình đó gỡ đi cùng hả, lúc đó mình mới thấy, à, ông Văn Thánh nói đúng. Nhưng mà có một chuyện gì tới là cũng, ổng cũng có sự hiện diện giúp đỡ. Rồi có một đêm nghĩa là, cái hồn cũ đi rồi, hồn cũ đi rồi, rồi cái hồn mới tới nghiêm chỉnh đứng trước hình Văn Thánh, nói tên gì, 1000 sanh năm mấy, giờ mấy, nói đàng hoàng, từ đây về sau con sẽ gặp Minh Sư, còn sống sẽ gặp từ đó, rồi con sẽ đi bất cứ nơi nào ở trần gian và con sẽ hưởng tất cả những gì ở trần gian. Thầy sẽ giúp con đầy đủ. Tôi cũng không tin ví dụ đó. Mà thấy bắt đứng một cách như mà không cục cờ được, ngay ngắn vậy. Rồi cái trở lại ngồi đó thì thấy cái nhà lạ quá, ai cũng lạ hết, không có người nào thật hết, không có người nào mà tôi biết hết. Sau khi vía nó mới giới thiệu, này vợ của Lương Chí Hằng là tên gì đó, nói bao nhiêu tuổi rồi, cưới nó ở đâu rồi, nói trời. Rồi cái bà này là bà gì, nói giới thiệu hết thì mình mới biết. Ra là giới thiệu cine, giới thiệu xíu ngoại, há cảo, ăn cũng phải vậy nữa, không biết ăn. Rồi từ đó là nói chuyện đạo, lo lo về tu thôi. Đi học tu, đi học đi kiếm ông tư, tu. Và kiếm ông tư một cách lạ, mà tôi nói ông thầy còn sống, mà mình đâu biết ông ở đường nào. Bữa đó gặp thằng bạn từ nhỏ tới lớn, nó chơi với tôi, tới mặt mày nó tươi đẹp. Mà hồi trước đó tôi chưa tu, nhưng mà cái tâm tôi nghĩ chuyện tu không. Thấy nó tươi đẹp, hỏi làm sao mày tươi đẹp mà sáng lạng như vậy. Mà tôi ghét người tu. Đi chơi rồi được, cái còn tu là không chịu. Tôi hỏi mày tu thằng thầy nào, mà nói thằng thầy đã nghe coi. Nó nói không được kêu bằng thằng thầy. Ông nghe rồi đó, chết anh ấy, không phải giỡn đâu nghe. Tôi nói, mày chừng nào mày giới thiệu á, tao mới hết kêu nó thằng thầy. Bây giờ tao thấy mấy thằng thầy dạy tu xạo quá, không có thằng nào đàng hoàng hết. Tao kêu thằng thầy đó, mày kêu nó giết tao, tao cũng muốn chết rồi nè. Tao kêu Quan Thánh giết mà giết không được rồi nè. Bây giờ mày kêu nó giết đi. Tôi nói thôi thôi thôi, tôi lạy ông, bây giờ tôi sẽ răng đi với ông đi gặp. Rồi từ đó đi gặp ông Tư đó. Ông Tư nói chuyện 3 tiếng hồi tôi không biết ông nói gì. Nói tiếng Việt Nam không mà không biết. Ông nói trời trăng biển, ông nói tiền kiếp mẹ. Ông nói như là bạn hồi nhỏ bận đồ con gái phải không? Thiệt, hồi nhỏ má cho bận đồ con gái không à? Không bận đồ ta, bởi vì trắng quá đó. Bận đồ con gái với mấy người chị cho bận đồ con gái. Ẩm ra còn ta cho bánh trái ăn đó. À. Thì tôi cũng nói đúng hay là không. Ông nói hồi nhỏ bận đồ con gái á, tôi làm thịt. Không biết cha này có gạt không? Nghi ghê lắm, nghi đủ thứ hết đó. Mà ông nói bất cứ cái gì tôi cũng không xác nhận là đúng. Cái tánh tôi kỳ, tôi học là tôi để ra thôi. Ông nói nhưng mà kiên cơ những chuyện này chuyện nọ, tới bây giờ là nó ra hết. Rõ ràng. Nhưng mà lúc đó tôi không bao giờ tin. Học đạo là phải vậy. Mình nghe, giữ, mình đừng không có bỏ. Mà đừng có vội tin, mà đừng có ra miệng nói, tôi bây giờ tôi tin ông này kia kia nọ, không, không tin. Thì mới tiến được. Còn nếu mà nói tầm bậy tầm bạ là mang cái khẩu nghiệp. Hồi đó tôi chưa có tu đạo nào mà tôi cũng biết không cái vụ đó. Tôi chỉ nghe thôi. Ông đạo nào nói hay tôi chỉ nghe, tôi không có nói. Tắt đó. Bởi vì mình thêm tài liệu. Tôi chơi là chơi với người lớn. Người nhỏ tuổi tôi ít chơi lắm. Là người lớn người ta sẽ nói những kinh nghiệm họ cho mình để mình học. Cái nào hay mình giữ, cái nào mà dở mình bỏ. Tại tôi học nhanh lắm. Bạn tôi toàn là ông già không à? Chứ trẻ trẻ không có. Hồi đó tôi trẻ mà tôi chơi thứ 60-70 tuổi không à? Nó nói cái kinh nghiệm quá khứ, anh lường gạt người ta đồ này kia nó nói hay lắm. Mình biết cái xấu mình không làm. Và cái tốt thì cái đạo đức thì có. Mình học đạo đức. Cho nên các bạn tu muốn đọc chơi với một người bạn là tôi được đọc một cuốn sách. Thấy không? cái hay thì tôi giữ, mà cái dở tôi bỏ, mà tôi không có nói xấu người ta. Cấm thị phi, như đàn bà ở nhà hay nói cho chồng nghe chuyện này chuyện nọ, đừng thèm nghe, bỏ đi. Cái thị phi nói bậy bạ, bạn gặp thị phi, nó hay hơn. Đừng có nghe thị phi, ai nói gì nói tôi không bao giờ tôi nghe, tôi gặp trực tiếp nó nói chuyện. Chúng ta lại tiếp tục lại vào thiên đàng.